kính thưa thầy, kính thưa quý vị, kính thưa có một cái câu hỏi đầu tiên là cái phần hồn. Phần hồn là chủ nhân ông của thân thể của ta, và xin thầy giảng cho cái phần hồn nó hình dung như thế nào, cái xác người là một khối hay là một điểm quang, cái phần hồn có thể phân tán ra nhiều phần hồn và để đi nhiều nơi hay là chỉ một hướng mà thôi. Khi hồn thức ra khỏi xác thì con được biết là cái hồn còn dính là cái xác do một cái dây chi đó. Có thể có trường hợp nào mà cái hồn nó liều khỏi xác luôn mà không thể gì trở lại phần xác hay là không?
Muốn biết cái hồn bây giờ là cái xác hiện tại của chúng ta, do đâu mà có xác tinh vi như thế này? Bây giờ sự cấu trúc siêu nhiên của bảy ước nhiên nó cấu tạo thành một cơ thể duyên dáng. Hiện tại khoa học văn minh không có thể nào mà sáng tạo ra được, họ có thể chế và có thể học lại được. Thì cái cấu trúc của nó nhiều ngày nhiều giờ từ siêu nhiên mà thành, nó mới chứa đựng được phần hồn siêu nhiên là cái thức vô cùng. Cho nên ở thế gian không có người nào thua người nào, ai cũng có thức sáng suốt. Anh hiểu cách này, tôi hiểu cách kia, người hiểu cách nào cũng xứng lại, nhưng mà cái hiểu đó nó vô cùng. Hiểu toàn về anh, hiểu hai mặt hay hiểu một mặt? Hiểu một mặt cũng nói thao thao bất tuyệt, hiểu hai mặt càng càng thinh để cho mọi người hiểu được. Cho nên trên bàn Phật có Phật ngồi là trên ngu, nó không biết nói gì hết, nhưng mà mọi người rất bị lệ. Ta hiểu nhiều quá, không biết nói là cách nào, không biết giải thích bằng cách nào. Còn những người tâm tấu đòi hỏi nhiều chuyện lắm, nhưng mà rốt cuộc không giải quyết được chuyện của chúng mình. Cho nên muốn biết được cái hồn thì hiểu cái chỗ chắc chứa cái hồn cấu trúc ở sinh nhưng mà có. Ngay căn nhà của chúng ta đang ở đây do bao nhiêu thông minh của loài người đóng góp cho chúng ta có căn nhà, có quần áo, có cung, sự thông minh của loài người dưỡng lý bởi tượng để mà có. Thì chúng ta đang an ngự trong cấu trúc sinh nhiên. Và cái phần nào đang an ngự đây là phần thân nhẹ hơn cái thể xác này, nó được quyền điều khiển thể xác này. Điều khiển cái thể xác này từ nơi này đến nơi nọ, từ ở nhà đem nó đến đây, rồi chút nữa đem nó đi về. Cho nó ăn, nó ăn, không cho nó ăn, mặc ngột. Theo lệnh của chủ nhân ông, đó là ý thức của họ. Mình tự chủ, mình thấy rõ được họ. Sự dâm dục, sự ô trượt, nó lôi cuốn chúng ta làm những hủy hoại cái thể xác cấu trúc của sinh nhiên này. Ý thức bệnh hoạn rồi, mình sẽ tiếc mà không biết. Chính tôi đã phá hoại cơ thể tôi. Cái đó sinh lý mà nó bị phá hoại. Tình dục đòi hỏi là sinh lý không. Chính tôi cho định. Càng tham muốn, càng nguy hại cho thể xác và cả khối óc của tôi luôn mờ tối tăm, tạo sự ngu dại cho chính tôi và tôi không hay. Từ lúc đó chúng ta tập, chúng ta mới thấy rõ được họ. Còn là chủ của tiểu thiên địa này mà chủ không sáng suốt thì cái tiểu thiên địa này ô trời, cái chế độ không có thông minh, không mở hòa đồng với dân gian thì cả cái khối xã hội đó đều buồn tẻ. Ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ nuôi cái tấm tư hư tập xấu, đố kỵ thị hiềm, si mê hữu thiện thì cũng ngồi đó cũng cái xác, nhưng mà tối tăm vô cùng buồn bực. Có nhiều người bơ vơ không biết tôi đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta có những câu hỏi đó, chúng ta mới thấy rằng tôi có một hồn ở đâu đến đây. Trước khi tôi thơ thớ, trước khi tôi ra đời, tôi vô tư thanh nhẹ, cởi mở ác cũng mến, ngày nay không có người mến kẻ không. Thấy rõ rồi. Cũng tôi mà ra. Tất cả đều tôi mà ra. Rồi tôi mới luận xét tất cả đều do khối óc mà ra. Rồi ai chủ trương khối óc này? Ai điều khiển khối óc này? Khối tinh vi nào điều khiển khối óc này? Vô cùng của cái thần thức của tôi. Cho nên các bạn ngủ một đêm yên ổn rồi sáng được. Đọc cái lá thơ hôm qua mà bữa nay cũng khác. Sự sáng suốt nó chiếu rọi cho tâm thức các bạn hiểu rằng lá thơ thấm thiếu vô cùng. Mà càng thanh tịnh tôi đọc lá thơ của bạn tôi càng quý bạn tôi hơn. Còn trước khi tôi đọc qua, khi tôi bận rộn, tôi động loạn, tôi thấy lá thơ không có giá trị. cảm thằng này nó thua tôi, nhưng mà tôi gặp cả thấm tình cảm nó nằm ở trong đó. Do đâu dẫn định đó? Do sự sáng suốt. Khi mình hiểu được sự sáng suốt là mình thấy rõ mình thanh tịnh thì không thấy rõ phần hồn. Mà chúng ta tu, tu lặp lại là quân bình, nó cái hồn xuất ra khỏi cái xác, chỉ là còn cái nào nó kéo lại thôi. Có hồn thì có cái tiểu thiên địa thì có tổ chức, có thượng trung hạ đầy đủ. Có hồn có nhớ, có tổng thống phải có thủ tướng, có quốc hội, nó điều khiển đầy đủ trong thể xác chúng ta. Có bản linh tiên gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị trì theo, tổng cộng 1250 vị trì theo đầy đủ, có lục căn lục trần. Cho nên nhiều khi chúng ta buồn nó lại buồn thêm, chúng ta dục nó dục thêm, chúng ta giận nó giận thêm. Ai dục cái khối đó lừa lên cái chủ nhân ông, chủ lòng nhân ông làm sai không có cách giải thích thì nó phải theo cuốn cuồng và nó lật đổ thật. Cho nên con người tự sát mà không hay, si mê đắm chìm tình dục rượu chè làm cho thế xác càng ngày càng hủy hoại. Không hay do tại riêng thấy thái tội, chính mình sẽ đem xác mình chỉ thấy chung hủy hoại. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, mong được luân hồi đã làm con người để hướng thiện cứu độ chúng sanh, mà chưa biết cứu độ mình làm sao cứu độ chúng sanh, chỉ biết hưởng thụ. Cái đó không phải là cái giá trị. Trước đây học cho phải hưởng, mọi người thấy các bạn ăn nhiều đau bụng thức giác sợ là phải tôi ăn nhiều. Tôi ngủ nhiều tôi cũng bệnh, tôi sân si nhiều tôi cũng khổ. Tôi tự mình thích tâm, những cái tâm tình là nó được kiểm soát chủ nhân ông, kiểm soát phần hồn. Cho nên người tu mà không có giải thoát được những cái bản tâm hư tập tốc của chính mình thì trong lúc thanh tịnh xuất ra không đi được tới đâu. Nó lôi cuốn bởi vì chúng ta bị trói buộc trong cái tánh hư tật xấu của chính mình mà chưa thấy và chưa giải thoát được. Cho nên tu càng ngày càng thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình và mình từ chối nó và mở trói nó ra thì tự nhiên thanh nhẹ. Bởi chúng ta từ chỗ thanh nhẹ dấn lên xuống thế gian ngự trong thế gian này thì chúng ta thấy lặp lại quân mình thanh nhẹ thì đương nhiên chúng ta đi có thể đi luôn không sao, do mình quyết định. Nhưng mà cái duyên nghiệp tại thế và cái nợ mà chúng ta đang mang đây cả càn khôn vũ trụ để giúp đỡ chúng ta hơi thở, hít vô và thở ra, ăn mặc, khi tư đủ chuyện hỗ trợ chúng ta có cơ hội. Đây cái nợ này chúng ta chưa trả và chúng ta chưa đóng góp, chưa biết giá trị đó để làm sao biết định nữa. Thì là chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy được lập hẳn để nói ra sự thật và đã nhìn nhận rằng chính tôi là con người đã lừa gạt tôi quá nhiều. Tôi có một cơ cấu đàng hoàng thanh tịnh tốt đẹp, tôi nhìn lại lúc sơ sinh mọi người mến mà ngày nay nó không cho ai. Tôi đã bỏ cái vô vị của tôi ta bà ngoại cảnh, tôi bị vĩnh bở tứ quan mắt mũi tai miệng, nó lôi cuốn tôi làm cho tôi mê muội ngoại cảnh và quên tôi càng ngày càng tâm tối và không có thức giác. Lúc đó mình trở về cách mặt. Khi mà chúng ta trở về chấp chúng ta rồi, chúng ta thấy mọi người đều quý. Mọi người đó vì chúng ta quá nhiều và chúng ta chưa vì một ai. Chúng ta ngu dốt, chúng ta mới có khỏi tiến qua đờ đờ trong cái thượng điện của tâm linh. Còn nếu cho chúng ta hay, chúng ta giới hạn đứng đó là sao chúng ta biết được. Cho nên cái ăn năn sám hối là cái quan trọng. Thấy mình đã hại mình thì không nỡ nào tiếp tục hại. Chúng ta làm điều ác nhiều quá, ăn thịt thú quá nhiều, sát hại cho nhiều, nhưng mà không biết sự đau khổ của đối phương. Mà khi chúng ta biết được sự đau khổ của đối phương, nó đã hy sinh mong cái gì? Mong cầu trở nên làm con người. Chúng ta làm con người, tại sao chúng ta không hướng thiện? Đó, chúng ta không hướng thiện. Hỏi chúng ta không giết nó, ta có thể sống được, còn sống. Thì chúng ta phải bộc lộ tình thương và đạo đức. Và chúng ta mới rõ rằng cha mẹ quý, anh em quý, huynh đệ, nhân loại ở thế gian quý. Vật chất cũng quý, tất cả đều quý. Học trò cũng quý. Thành viên ba rãi chúng ta từ giờ có cách không bao giờ từ chối. Dù chúng ta sai lầm chỉ cách mấy cũng vẫn hỗ trợ. Tình thương của mẹ nuôi mẹ thì luôn nấu bên ta. Người cha người nghiêm phụ xứng đáng đã dù tiếng chúng ta từ giờ từ phụ. Và chính ta là người từ chối mà thôi. Cho nên những người ở thế gian nói rằng tôi đã hưởng thụ, tôi ra đây tôi phải hưởng thụ, nhưng mà chưa bao giờ biết sự hưởng thụ trọn vẹn của tâm linh. Chúng ta ta xa quê hương, nhưng mà tâm chúng ta vẫn sống được chỗ ở. Nguyên khí của trời đất đã ban bố cho chúng ta, chỉ cho ông trời ta xa các bạn. Giữa biển cả không xa, trên đất liền không xa, đến giờ phút lâm chung cũng không xa. Thì chúng ta hiểu được ông trời với ta là một, càng hơn vũ trụ là một, chúng ta an tâm lúc ra đi thì không có cái gì kéo chúng ta được. Nhưng mà tại sao hiện tại những người thiền ước mong sức ra và không đi được? Vì sự trói buộc chưa chịu mở, chưa chịu thật thà với chính họ và chưa thực hiện để mở thì được những sự trói buộc. Chính mình đã trói buộc và nhìn nhận chính ta đã làm hại ta. Thì lúc đó những người đó được tỉnh, tập tự sản. Cho nên phần hồn là bất diệt. Các bạn không có bao giờ chết. Thì không ở tầng số cao thì tôi ở tầng số thấp. Và tôi chịu khổ hơn rồi tôi cũng tôi lên tầng là thái. Thì không bao giờ mà không tiến hóa. Nhưng mà ngày hôm nay sự thông minh của loài người và văn minh của vật chất đã tiến hóa. Từ vật chất này đã tiến hóa tới vật chất kia tiến hóa cho chúng ta thấy. Nó là vật chất vô tri nhưng mà nó truyền cảm vô cùng. Nắm telephone đây nói chuyện mấy ngày mai cũng được. Mà chúng ta làm tâm linh võn vẹn, có thể hòa tan với cả càng không vũ trụ mà chúng ta không có trụ tâm ngay trên đỉnh đầu. Lúc chúng ta sơ sanh giáng lâm chúng ta ra thế gian mở ác chúng ta này. Mà ngày nay nó cứng vì ràng buộc của ngoại cảnh. Và nhiều chúng ta tu rồi, sơ hồn nó sẽ mở ra đâu lại. Nhắm con mắt thấy ánh sáng ta sửa của chúng ta. Lúc đó thanh nhẹ rồi, trong một khắc là các bạn có thể liên lạc bất cứ ở chỗ nào. Cái đây là cái điện não vô cùng tiến hóa, liên hệ với cả cả không vũ trụ. Khối óc của người nhìn nhận Chúa, khối óc của người nhìn nhận Phật, khối óc của con người nhìn nhận ma quỷ và khối óc đặt những sự hơn thua tại thế. Quyền năng vô cùng, nhưng mà không biết sử dụng khả năng của chính mình. Là chỉ chuốc lấy sự thiệt thòi trong một kiếp người, chết không kịp tối. Cho nên cái chuyện xuất hồn là đương nhiên phải có, nếu chúng ta quân bình, chúng ta xuất hồn. Còn nếu chúng ta không quân bình thì lúc chết cái hồn chúng ta lìa xác, hát bạch, không phân minh, lúc đó nó đưa chúng ta đi theo cái trình độ sẵn đó. Ví dụ các bạn có 110 vôn, bây giờ tài còn 6 vôn thì các bạn có 6 vôn, cái đó là tình thế bắt buộc. Từ đó mình ăn năn hối cải hay xây dựng trở lộn lên, thì nó được tiến hóa hơn theo trình độ tu học. Cho nên con người của chúng ta ở thế gian, mọi người đã thấy rõ có khả năng tiến hóa. Hai chân có thể đàm luận thần thánh tiêu Phật và có thể đứng vào vị trí đó nếu người nào dũng cảm và thật thà với chính họ thì trở về với thế giới đó. Còn con thú ở thế gian nó không biết sự ấm nó, sự nóng lạnh như chúng ta. Mà nó bị trần truồng, vì sao cái tội nó quá nặng cái gì? Bây giờ nó lại bị giam hãm ở chỗ đó, bốn chân. Mà bốn chân không biết lo, sẽ còn hai chân, rồi tan rã. Đó, hồn vía tan rã thì không khác gì cái bát mà bị bể, không biết chừng nào mới lượm lại. Và gắn liền lại chứa nước, thực hiện từ bi như xưa. Cái chén là từ đập biến thành cái chén, qua cơn rồi quả rồi mới thành cái chén. Hạ thành cái ly để thực hiện cái thực hòa đồng với các giới, do hạnh duy sinh chấp nhận sự nhồi quả nó mới thành cái ly. Thì chúng ta ở đây đang bị nhồi quả sai sung sướng đó, kích động và phản động hàng ngày trong tâm thức quản điểm của chúng ta, ngay trong gia can, ngay trong tâm thức suy tư đủ diện, toàn là sự kích động và phản động, không có sự thuận lợi. Tại sao ở đây nó như vậy? Bởi vì đây là bãi trường, đây là một trường học cho mọi người, mỗi tâm linh học bài và trả bài. Biết chúng ta xuống đây học bài và trả bài, chúng ta an tâm học để tiến. Từ giai đoạn một, từ ly, từ tâm, từ tập, chính mình tự tiến, mình mới có giá trị. Cho nên lúc chúng ta 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi khác. Không tu cái đạo nào hết, cái tâm hướng thiện rồi. Thôi, thì nó không hữu ích. Chữ hung hăng không có giá trị, khuyên con trẻ nên làm. Tự nhiên nó phải đi hỏi cái kinh vô tự ở đâu, ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Chúng ta có sai, chúng ta mới có cơ hội thức. Chúng ta có nhầm lẫn, chúng ta mới sửa lại cho nó tốt hơn. Cho nên mọi người đã và đang tu tùy theo trình độ tiến hóa. Còn cái pháp là phương tiện giúp đỡ cho các bạn đi ngắn hơn và sớm thức hơn. chấp nhận nhồi quả nhiều hơn để các bạn tiến nhanh trong dũng mãnh thanh tịnh. Chứ cũng tự nhiên là không tiến. Giống nhân này tới giống nhân kia sau khi chết là tiến hóa. Ngày nay chúng ta là giống dễ dàng, nhưng ngày mai mà chúng ta làm điều sát quấy, ngu sửng thì có trở lại làm con người. Chúng ta trong mọi cái trường hợp không có được mở mang như bây giờ. Cho nên cái xác là để dành cho họ. Và tùy theo trình độ, nếu chúng ta ác thì chúng ta phải trở lại con thú để thức tâm, nhìn lại loài người mà thao tác. Nó đều có trật tự trong các hạt không vũ trụ. Cho nên loài người chúng ta đang sống đây mà đi lên chúng đều có trật tự. Hỏi cái cấu trúc của siêu nhiên, các hạt không vũ trụ không có trật tự thì nó còn chúng ta. Chúng ta thấy thế này. Cho nên phần hồn là vô cùng. Cho nên phải ý thức được cái phần hồn vô cùng thì chúng ta không nên làm sai quấy, tạo tội. Bởi hồn nó không chết thì một ngày nào nó thấy ta nó thưa, ta không làm được thì sai quấy nữa. Và phải thực hiện cái tha thứ và thương yêu. Chúng ta đã sống trong cộng đồng, một nhịp cầu hít vô thở ra như nhau, kẻ giàu đi người nghèo, không ai hơn ai. Phải yêu cái thức này mới tu được. Hiểu cái thức này mình thấy giá trị của cuộc sống hiện tại. Và chúng ta vui sống với vấn đề tỉ mũi, nhìn mặt nhau, chung sống trong quả đời. Thích hợp hơn, hợp thờ hơn, tiến hóa nhẹ nhàng, cởi mở hơn. Và chúng ta không sợ mất. Nếu các bạn là người mất tình thương, bị mọi người ghét thì bạn tự cô lập. Mà các bạn làm cho mọi người thương các bạn, bắt nằm dài ra ăn cũng hết. Đâu ai bỏ ai đâu. Chúng ta đã là người gì nào? Chúng ta là người vượt biên. Chúng ta sống ở chỗ đau khổ. Nếu mà chúng ta là người khôn ngoan, hòa quản với tất cả mọi người, thì ai bỏ chúng ta? Cho nên phải lấy cái lòng từ trước hết. Có lòng từ bi thì phải tha thứ và thương yêu. Cho nên cái phần hồn của mọi người khổ rất đau, vô cùng. Nhưng mà thiếu trật tự không đi được tới thôi. Nếu có trật tự thì đi được như vậy.
Hỏi. Theo cái kinh nghiệm về thiền của thầy đấy, thì thượng đế như thế nào? Và thượng đế đó có phải là Thiên Chúa hay là Tạo Bản Đế hay là tên gì? Tức là Thiên Chúa có phải là thượng đế trong thiền nói là người thế nào? Thì trong kinh nghiệm của thiền thầy thấy người cái hình thù hay không?
Trước hết cô hiểu Thượng Đế, cũng như tôi nói nãy, mình phải hiểu ta chứ. Tôi đây nè, do đâu đến nè? Mà ai là chủ cái xác, thể xác này? Kiến thức của anh là chủ của thể xác. Phải không? Anh nhìn nhận kiến thức anh là chủ của thể xác này. Nhưng mà kiến thức của anh đem để ra bàn được không? Anh thấy không? Cho nên Thượng Đế là vô hình, vô tướng. Người con ngài mà mình còn chưa, mình là con ngài mà mình chưa thấy, thì ngài là bao la, nhưng mà mọi cách nó chỉ có thực tế nằm ở đâu, nằm trong mọi tâm hư tập xấu của nhân gian để kích động và phản động, để cho nhân gian tự thức tâm là cơ hội ngài đã nắm uống tâm hồn chiến hóa. Chứ nhiều người không hiểu thì chúng ta tu phải gặp ông thượng đế mặt thì thiệt đẹp 72 diệu tướng, mặt thì thanh tao. Cái đó là tự giác mình. Trình độ anh là con người, anh nhìn Thượng Đế là con người. Mà trình độ anh con thú, anh nhìn con thú đẹp hơn một người. Ngài từ mỗi trạng thái đều có sự thể hiện của ngài, cái bông hoa của ngài là đóng phân. Tại sao nói Thượng Đế Chúa là đóng phân? Vì ngài nắm cái giữ cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng. Chúng ta đã ăn cái gì đấy mà sống? Không có phân trầm nghĩa, có phân bó làm sao chúng ta có mặt. Chúng ta cái gì khổ ngại đấy. Cho nên cái tiến hóa vô cùng, sanh tử một lần là được. Còn chúng ta chờ ngày chết chúng ta sợ. Còn ngày sanh tử liên qua sanh sanh, qua sanh sanh, vô cùng cả càng không vũ trụ. Nếu biết được Thượng Đế thì bất cứ nơi nào cũng có Thượng Đế. Biết được Chúa nơi nào cũng có Chúa, chứ không phải đi nhà thờ cũng có Chúa. Nằm cái thức vô hình vô tướng của ngài, làm cái thức vô cùng sáng động và làm việc 24/24 không ngừng nghỉ, yêu thương tha thứ vô cùng. Ngày hơn thế này vì chúng ta yếu, chúng ta còn lệ thuộc trong cái chấp mê mới là có ngài, và chúng ta vượt được chấp mê để chúng ta hòa tan một khối thượng đế vô cùng lớn và làm việc không ngừng nghỉ. Thì nó có thể biến ra hình trạng nào tùy theo trình độ đó mà thôi. Cái thượng đế mà giới hạn trong cái mặt ông đó làm sao, tay ông đó làm sao, là thượng đế giới hạn, không có giá trị. Cái đó gọi là người phô mô cũng được, cái thật. Còn đây là mọi cảm thái nhân gian rơ không được, mà dựng cũng được, và ăn cướp không được, luôn luôn bên ta và giáo dục ta, bất cứ tình trạng nào cũng đổ. Khi khắc, khi hòa ái, khi tương thân, đó là giá trị của thượng đế.
Thượng đế có phải
thiên chúa? Cũng phải, chúa có cả không vũ trụ. Chúa có cả càng không vũ trụ. Ta dùng danh từ thượng đế là nói về cái thức vô cùng lớn cao hơn hết. Vô hình vô tính nhưng mà vô cùng thật. Chúa không nên đặt chúa trong cái hình giới hạn, tội mang tội như không có thể có tình. Mà biết được chúa là vô cùng, chúng ta đang sống trong biển yêu của ngài, đặt một danh từ vô cùng để đổ tha mà thôi.
Cái ý niệm về thượng đế, cái thiên thượng đế, nó có đồng nhất với cái tiếng gọi tiếng Mỹ gọi là God, cái thần pháp gọi là Deity, cái tiếng mình gọi thượng đế theo cái thiền học ấy, thì nó có đồng nghĩa với cái thiên chúa hay là Ngọc Hoàng hay là đấng tối cao. Ở tiếng Mỹ nó có nhiều tiếng là như Almighty, cái nó cũng là gác cả.
À, trên tay
nó là gì? Là tụi nó nói ông đó vậy. Ali, đi tụi nó nói. Và khối óc của người nhìn nhận đó là khối óc là vô cùng. Bây giờ không biết đường giờ. Không có touch được, nó không có đủ túi xe được, không có động được, nó đến một cái cao nhất. Còn người Việt Nam, okay. Còn mình thì mình sống vui, chế độ vui quen rồi. Thường đến Ngọc Hoàng, thường đến vô cực đại tiên tông là vô cùng, nói cho ông vô cùng đi. Cũng được đi. Mà nói ông vô cùng đó không hay. Ta nói Ngọc Hoàng, thường đến vô cực đại tiên tông lớn quá rồi, hoa rồi được hết. Đó, ta kêu bật đem ra cho người ta thấy sự vô cùng tận của ngài, rồi nhìn nhận chính ngài là cha nhân loại, thì chúng ta là con ngài. Tại sao chúng ta là không làm được một điều ý nghĩa như ngài và không thấy rõ chúng ta là vô cùng tận, đang tiến hóa do sự hiện diện của ngài? Thế nên kỳ thị ta, rồi xa cách thượng đế, xa cách chúa, quỳ lạy xin chúa và không chịu hành như chúa để tiến tới. Chúa nói đến tình thương và đạo đức của nhân gian. Chúa chỉ ôm võ quẹn cái khí giới tình thương và đạo đức, xâm chiếm tâm linh và cứu độ tâm linh trở về nguồn cội. Nhưng mà chính xác tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Phật, không có ai làm đúng như Thượng Đế như Phật. Và chỉ ca tụng cao đẹp có ngài và tự lìa xa ngài mà thôi. Cho nên người ta cũng trụ trong pháp thiền để khám phá, để khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới cái thực hòa đồng của ngài đã ân ban chúng ta, và chúng ta tận hưởng cái thanh quan điển lành đó. Người ta mới trụ trong thiền định để chứa được phần sáng suốt đó.
Hỏi về cái kinh nghiệm của thầy, kinh nghiệm mà thầy cũng có thấy tốt hơn này, thì thầy thấy được đấy như thế nào? Tức là cái sự hòa hợp, cái harmony của hồn mình với thực tế như thế nào? Là cái tình trạng nó lâng lâng hay là nó có sự gì im dịu gì, cái này tôi mới hỏi cái kinh nghiệm của thầy thì về cái sự hòa hợp với cái thiên giới như thế nào.
Nó lại là cái sự yêu thương vô cùng tràn đầy. Tôi đã nói là biển yêu của thượng đế kia, mà nếu chúng ta là người tu, chúng ta sống trong sự yêu thương vô cùng tận của ngài, không bao giờ có một lý để trách mặt mất và không cứu thật. Tôi đã thấy như vậy. Nếu mọi người cảm nhận tôi như tôi và lập lại quân mình, thì thấy quý vị đang ở trong bàn tay của Thượng Đế, đang nhiều tiếng, đang nâng niu quý vị từ món ăn, giấc ngủ đều do Ngài độ chúng ta. Nhưng mà nói ở thế gian, nói từ má tôi nấu tôi ăn mà ông nói thượng đế. Vì cái tầng nó tạc cách. Má tôi nấu cơm tôi nói ăn mà ông nói thượng đế, thượng đế nào? Để đọc được không? Nhưng mà đối với trình độ tôi học, đi tới sự sống động diễn như tình thương vô cùng thẳng đó. Mình thấy thượng đế rồi, cái nhìn mặt người cha yêu quý của chúng ta. Người cha yêu quý chúng ta thương ta vô cùng mà người đã có. Những người làm cha đang ngồi đây hỏi cái thương con. Thương không? Mẹ nó thương còn lo rồi. Hy sinh bất cứ giá nào để cứu con ta là tình thương của người cha. Cho nên biết được sống trong tình yêu của Thượng Đế và sự cảm giác của tôi đối với Thượng Đế là sự yêu vô cùng của Ngài. Thế trong tâm tôi. Cũng
xin hỏi thầy về cái về luân hồi. Về cái luân hồi thì thầy lấy cái luân hồi đó theo cái sự cảm của thầy khi phải tập hồn hè theo thiền hay là sau về cái sự thì biết về Phật giáo. Về luân hồi là cái ý niệm của bên Ấn Độ, tức là về Phật giáo và Ấn Độ giáo. Thì cái đó cái thầy nói về luân hồi đó là theo thầy biết theo cái sự viết về sách vở về Phật giáo hay là theo cái sự kinh nghiệm của thầy về thiền.
Cho nên mọi người tu thiền rồi đó sẽ thấy lại khu phim quá trình của chính mình thiền với Phật này. Anh thiền rồi anh sẽ ngồi trong thanh tịnh để kiếp trước anh làm này. Tại sao anh luôn hồi bám rồi anh mới khao khát chuyện tu thay vì chuyện chơi bờ? Rồi tại kiếp nào anh thích chơi bờ và không thích tu, nó thể hiện một cuốn phim cho anh xem. Cho nên người tu vô vi không có tin cả và không có nói bứa, trong thực hành để thấy rõ và mình xác nhận quá trình của chính mình. Mình ăn năn hối cải. Còn anh muốn thấy rõ là cái báo cáo của luân hồi như ký chúng tôi có đã dịch rồi, cho nên anh đưa cuốn luân hồi như ký để anh đọc, anh để thấy và sẽ xét là có lý nào không có lý, vì nó phải nhiều ngày cho anh đọc làm anh thấy rõ luân hồi như ký. Tại sao khi này là con nai, khi kia là con chó, khi kia là con người, tại sao con người trở thành như thế? Thì có cái luân hồi cái minh bạch một cái rác bom, cái báo cáo đầy đủ. Cái đó đúng tài liệu hơn là tôi nói về thì giờ eo hẹp không có thể nói được. Còn muốn thực hành được vô vi, anh sẽ thấy tiền kiếp của chính anh. Còn người khác mà nói tiền kiếp của anh không nên tin. Bởi vì người ta có thể gạt anh được nhưng không tin. Còn anh tự thấy nó bảo đảm hơn. Vô vi là không có chấp nhận nghe anh nói. Nhưng mà tôi hiểu một tài liệu đó, để đó, nhưng mà tôi thực hành để tôi thành. Cái điều đó là điều cần thiết trong kiếp người của tôi. Có gì thắc mắc
không? Hỏi qua rất nhiều thắc mắc và hỏi về cái sự đau khổ. Tức là trong sách thì nói đau khổ là cái sự cần thiết. Vì đau khổ là người ta là cái trong thực cân trong sách thì có sự đau khổ là một sự cần thiết cho con người tiến bộ. Thì cái làm sao mà vì đau khổ thì thấy bình thường, thấy là thực sự là chán nản. Vì mình đói, mình đau, mình té, mình đau. Thì cái đau đó là cái chuyện mình không muốn. Thì cái đó là làm khổ cho mình. Chứ làm sao nói là đau khổ là một sự cần thiết cho mình thân tiến bộ.
Cho nên định luật nó đã vẽ ra cho chúng ta thấy rõ ngay bản thân chúng ta. Sanh, lão, bệnh, tử, số cuộc khổ. Cho nên người tu là phải hành khổ và ngộ khổ mới chịu tu. Anh hiểu không? Cần thiết cho sự tiến hóa, không khổ không có cơ hội thức tâm. Anh có bệnh, anh không biết ăn bậy mà bệnh. Anh có đau lưng, anh không biết chơi bờ, anh bệnh. Anh thấy không? Thì khi anh thấy được cái đó, anh thức tâm và sẽ chừa ngay. Và đó là một cơ tiến hóa của chính anh. Anh thấy chỗ đó không? Sau cái khổ là sướng, sau cái khổ là cái hạnh phúc. Một con xe lừa ngược lại cái chữ khổ là hạnh phúc. Chứ ở thế gian người ta bây giờ có cái chuyện làm ăn nó trước khổ lắm. Vợ chồng khổ lắm. Bây giờ mới có cái chuyện làm ăn. Sao cái khổ là để hưởng được chút hạnh phúc. Mà người tu phải hành trong khổ mới trở về cái sự chân giác toàn diện, thấy sự sai lầm của chính mình và tự sửa, tự tiến, một tự tu, tự tiến. Còn cái nào nữa? Quý lắm anh đồng góp bữa này hay đó.
Không còn nhiều mà con
nói nữa. Cần thiết.
Nói nữa. Nói thì phải. Tôi thấy là trong cái phê bình của bên Đông Phương, Tây Phương nói về Đông Phương rằng là cái Phật giáo là làm cho cái xã hội nó yếm thế. Vì Phật giáo nói chung về cái về Đông Phương và cả thiền nữa, cái thiền đó làm cho người ta diệt dục, tức là cần thôn phương thì là mình không còn cái sự hăng hái nữa. Bên Tây Phương thì ngược lại, họ phát triển cái sự gọi là mình làm chủ thiên nhiên, tức là người phải tiến bộ, phải đi cung trăng, phải làm cái gì mà biến đổi cái địa cầu này, rồi tiến bộ, tức là nó có một cái sự là tích cực. Ở bên Đông Phương mình, tức là về cả thiền, về cả Phật giáo, mình thấy là cái gì nó đè lên xuống, diệt dục, là người ta bình thanh tịnh, tức là vô vi, không có làm gì hết. Cái đó là cái chuyện thực sự nó xảy ra đó. Ngay cả cái hình cái chùa vậy, khác có thể là ở tháp ở tờ, nhưng đó là những cái thực tế và đó là cái chuyện dĩ nhiên mà bên Đông Phương họ để ý rồi. Vậy thì tôi hỏi là cái thiền đó thì cái mục đích thiền đó thì nó làm cho người ta diệt dục, như vậy là không có sự tiến bộ về xã hội và văn minh đăng. Cái đó là một cái điều là đi về cái sự huyền bí và cái sự mà thăng tiến về cảm quan, về tâm hồn thay vì về xã hội. Thì đây là cái tiền này nếu mà mất rộng rãi ra thì có thể là một sự cản trở tiến bộ, nó mình hay không?
Cho nên sự tiến bộ và sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ không phải khoa học gia làm được. Nếu khoa học gia làm được thì chế ra con người, anh phải nhớ chỗ này, không có chế ra được đâu. Nó nói là anh Á Đông nó kỳ thị mà chế ra thứ anh thấp nó chế được không? Chế không được. Một cái nó chế không được thì anh thấy sự sắp đặt bề trên khó. Bây giờ nó mới văn minh cải tạo xã hội là computer vậy thôi. Computer được chia bởi khối óc của con người mà khối óc của con người vẫn giữ. Computer con người còn giữ vô cùng. Anh thấy chưa? Cho nên nói là tu, thiền, diệt dục thì xã hội không có người. Tu thiền này không có cấm như vậy đâu. Nhân đạo trước, thiên đạo sau. Thấy chưa? Nhân đạo rồi nó có thiên đạo. Anh làm một cái con người mà không có làm nhân đạo thì thiên đạo không có chính anh. Còn mấy người tự diệt dục được, xã hội thấp thiên, thấp đèn cũng khó, cũng không cần thắp đèn cũng đếm ra. Khó cái người tự diệt dục. Bởi vì luật định của Thượng Đế rồi. Sanh trụ hoại diệt liên hồi để chứa đựng phần hồn. Cho nên nó tu được cái diệt dục rồi làm cái xã hội này nó hư. Người tu mới làm được. Thanh tịnh sáng suốt mới làm được. Còn ham dục si mê chơi bờ cướp dịch, xã hội có tạo bao nhiêu thì phá hoại bao nhiêu. Còn người thanh tịnh sáng suốt cho nên người Á Đông người ta thấy rõ. Đằng này thì chỉ đưa đi, anh đưa tôi coi cái chén anh ra làm sao, tôi xác nhận cái đó thôi. Nó không nói cái chuyện kia. Mà chính người Á Châu đã đi qua cái chuyện rồi. Và bây giờ bên Mỹ cũng đang dịch những kinh sách, kinh dịch này cái kia để học. Tại sao nó tính ra mình mai đi đụng tệ? Do ai làm ra cái đó? Lưu Bao biết 500 về trước Nguyễn Bình Khi biết thời cuộc. Ai làm? Tại cái người đó thông minh không? Ta đi trước hơn, người ta đã giải thoát. Và người ta đã làm việc trong cơ cấu văn minh hơn cơ cấu này bây giờ. Cơ cấu bây giờ trong cơ cấu giới hạn và không giải thoát. Lên tới cung trăng, dồn cung trăng rồi đi về tu chứ làm gì? Làm gì cải tiến được cung trăng không?
không thể được.
Những người đã lên trung tâm đi tu và người chế bộ khinh khí đầu tiên của xứ Mỹ cũng đang thiền vô vi này, có sao tôi cũng sắp. Những vị đã thấy rồi, chính họ đã tàn phá họ mà không hay. Bây giờ họ phải hồi sinh lại và dùng cái khả năng thanh định sáng suốt của họ thì công hiến nhân loại ở tương lai cái siêu văn minh kỳ tới, không phải nhờ đâu vật chất, không phải có biên giới như qua thứ người ta. Con người biết nhiên nhân thật thà với chính mình thì đi đâu cũng được, tương lai nó sẽ thay đổi, cho nên sẽ có một nguy hiểm cho nhân sanh để thực tập thấy rõ giá trị thế giới không còn bền lâu và tâm thức là vô cùng. Bao nhiêu sự kiểm kê bán bao nhiêu khí giới thì xứ này xứ nọ giết bao nhiêu người vẫn còn bao nhiêu người. Tại sao ông trời cho vô số thì các người thấy giết đi người thì còn bao nhiêu, vẫn còn, thấy chưa? Cho nên lục trần là lục trần không thay đổi. Cho nên nhiều người chưa hiểu, nhìn trước mặt tôi phải có cái này, tôi phải hưởng thụ, tôi sớm mơ tôi uống cà phê, uống cà phê là không được. Mình trước kia ở Việt Nam không cà phê sữa không được, nhưng mà tới ngày mà cộng sản tới có nước lạnh uống cũng sao. Mình bị được nguyễn chuyển, được thăng lập trước, mình có cơ hội thức tâm trước, mình biết uống chứ đó, hoạn nạn mình đi trước. Người ta đòi ở cái giường thì lúc đó là họ lúng túng. Anh thấy họ càng ngày càng yếu chứ không phải càng mạnh. Một chiến sĩ nắm cái cây mà gan dạ đi trong rừng quấn thắng một người nắm cái tri giác mà sợ vui cảnh. Anh thấy không? Cho nên những cái gì người Việt Nam đã chứng kiến và thấy và xác nhận rõ rằng sức mạnh ở đâu? Tương lai, đâu là sức mạnh? Những vị mà đã tham gia cuộc chiến và đã bỏ cuộc đời ra đây rồi đi tu như thế này, tương lai hỏi cho bệnh hoạn thuốc mê ở đây hay vì bệnh hoạn nhiều quá phải chế thuốc nhiều, anh thấy không? Rồi chỉ sống ở trong mấy viên thuốc đó không, ngoài lấy viên thuốc đó là chết đó. Còn cái kia nó khác, cái kia uống nước lã sống qua ngày cũng sống mấy chục năm và cũng làm được nhiều việc cho xã hội mà kể cả việc tâm linh. Cho nên chuyện ông trời sắp đặt là vô cùng, chúng ta không có thể dùng cái mắt phàm eo hẹp tham thế được. Chỉ trở về với tâm linh mới thấy rõ sự nguyện diệu của Ngài. Và chính Ngài đã và đang làm cho chúng sanh, chứ không có bỏ một ai hết. Lâm cũng như tay đã và đang học bài. Khi ông chạy sản xuất khí giới bán cho ông sử dụng khí giới, tưởng là lời tiền, không phải lời đó. Sau đó ông lỗ hết, bệnh một trận rồi ông cũng chết rồi. Tìm không ra bệnh mà chữa, đồng tiền vô nghĩa. Sao đừng nghĩ tới phần hồn, nếu nghĩ tới phần hồn thì người đó sẽ đi đến đâu? Sao sự nguyện của đời đời và sự tác nhân đời đời hai cái khác nhau? Anh ơi, anh còn gì đóng ước nữa?
Còn hỏi
nữa. Không có hỏi nữa. Kiếm được hỏi.
Anh hỏi hay lắm. Hàng hoa lên. Con thấy này mấy câu hỏi cái này một cái đóng góp của bài câu hỏi. Con thấy rằng con người mình này, nó có những cái tham sân si, có những lục dục gì đó. Thì cái đó là một cái chuyện nói về sinh lý thì cái là một chuyện rất hay.
Thông thường,
bởi vì tôi có đói tôi mới ăn. Tôi có muốn có con này tôi mới lấy vợ. Thì tất cả những cái đó là những cái mình có, mình gọi là tham sân si lục dục gì đó là cái những cái là tôi nghĩ rằng đấy là những nguyên tố để duy trì cái sinh mạng của mình, duy trì cái là giống của mình, chứ không phải cái điều xấu. Cái điều xấu là mình dùng những cái đó nó quá, nó đi một cách quá. Ông tham quá, ông thải một đồng, ông thải hai đồng, ông muốn nhiều quá, hay ông ăn một, ông ăn mười, bụng to đó. Hay là đấy, đó là những cái mình quá thì cái là không thể. Tôi nghĩ rằng cái pháp tu thì nó làm nó đi ngược lại, có lẽ là dẹp hết đi thì cái đó là quá. Bây giờ thầy bắt con phải là không làm gì hết, cứ ngồi nhà đợi tiền ở ngoài đói, mà đói thì không ăn không chết. Nên tất cả những cái đó, những cái mà diệt dục, những cái mà bỏ những lòng tham sân si đi hết thì con người sẽ không còn gì hết cả, không phú gì cả. Tôi bắt tôi nhà tôi bảo tôi nhà đi làm việc ngoài mà không hưởng hết, có thuốc lá không cấm, uống rượu cấm, tiền cấm, đi đâu làm gì đó là ăn gì, không mà không con, vô hậu. Đó là tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự quân bình, cái quân bình thế là đừng quá và đừng thiếu ở giữa cái trung đạo, đó là thế, tôi nghĩ rằng là hay. Còn những người nào xuất ra cái đó là tự mình tìm những cái thanh khiết, cái đó là cái khác. Cái đó là cái chuyện tôi bỏ, đó là tôi nói ý kiến riêng, còn bây giờ tôi hỏi thầy cái này.
Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Khi mà anh thấy cái đám vô vi này, anh thấy cái tụi này nó ngồi 24 trên 24, nó không có làm việc, nó không làm việc tiền đó, nó đã tìm nhà. Anh mới vô câu anh hỏi, anh làm gì đó? Tôi hồi trước là tôi làm lương tuần nào chạy hết, và từ ngày vô vi tôi ngồi thiền rồi đó, tôi làm tôi dư tiền và tôi chữa ở bên Việt Nam và tôi giúp bà con đau khổ thì tôi hết bệnh, tôi bớt bệnh, tôi là người trị bệnh cho tôi. Thế cái pháp thiền đây là tự trị bệnh và hạn chế những sự quá như anh nói, muốn quá không còn nữa, muốn điều là và nhẫn hòa chấp nhận làm việc, lập hạnh với gia ca, chiều chuộng mọi người trong tinh thần phục vụ tối đa. Cho nên con người của xã hội mà biết phục vụ tối đa là người đó là món quà quý của nhân sinh. Cho nên khối vô vi là chỉ phục vụ tối đa thôi, chứ không phải là tôi ngồi đó tôi cũng làm gì hết, tôi cũng nhìn được anh thử thôi làm được không. Để điều hòa trong cái cơ năng quan. Chứ anh đừng có nghe người ta nói chắc tôi vô vi là diệt hết rồi, anh nghe là diệt hết. Anh diệt hết giờ nói bà xã này tôi vô vi rồi đó, tôi nói cho bà nghe tôi diệt hết rồi, không có động bà. Anh trẻ ngõ khác rồi. Cho nên tôi dặn mấy bà mà ông mà tôi vô vi ông nói vậy đó, tôi đi theo dõi ông trẻ đường nào rồi. Vô vi là phải điều hòa xã hội, lúc nào cũng phân luận sáng suốt và phục vụ tối đa, không có cái vụ kiểu mà mượn cớ là bậy. Thế chưa? Anh nói điều đó là những người mượn cớ là bậy, còn vô vi được không? Là việc tốt đó. Anh mướn cái người mà trước chưa tu vô vi đó, nó tính như ông chủ đòi lên lương này, rồi nó tu rồi nó học. Nó làm sao tốt mà tu đâu anh phát thêm lương cho nó và chỉ cho nó. Anh thương quý anh tính cẩn lắm. Anh thấy con người trở nên thật thà và có giá trị của xã hội, người đó không có thờ của mình. Cho nên tại sao ta đi tu vô vi, tôi không chịu làm thầy ta, làm bạn thôi. Tôi chỉ trao cái pháp cho anh thôi, anh là chủ của cái pháp, không phải tôi làm chủ pháp, tôi có giáo chủ. Và tại sao người ta tu đâu vậy? Với ta thấy ta có cái quyền tự do khai triển tâm thức của họ. Và họ đã đem lại sự quân mừng cho gia can, và lập hành cho chính họ. Và cái giá trị của họ. Còn câu nào nữa?
Cái câu này là về xã hội và đất nước rất pháp luật rất phổ thông là cái chuyện về abortion, tức là tuyến thai. Thai thai đó thì cái đó thì theo như là khoa học nói rằng là con người có hồn lúc ngay lúc mà thụ thai, conception. Thì con hỏi rằng ý của thầy về cái đó làm sao, nghĩa là thầy thiền về cái tất cả những cái hồn, những cái kinh nghiệm thầy thì thầy nghĩ gì về cái abortion là một cái chuyện đó hay hay không hay? Bởi vì nếu đứng về phương diện quốc gia thì nó là cái chuyện cần thiết vì để mà cái số người nó bớt đi, bên biểu công cộng nó không chỉ người, bây giờ nếu mà quá 2 tỷ người thì đói cả, thì đấy là những cách về chính phủ, về chính quyền thì cái nó cần để mà hạn chế số người khỏi vấn đề loạn lạc tục lụa, nhưng mà về vấn đề về luân lý đó là khác, vì đó là cái sự giết người, vì cái hồn nó nằm trong cái thai đó mà mình diện nó sẽ là giết người. Thì nếu phương diện về tiền thì cái chuyện sẽ làm được đó.
Cho nên cái chuyện sanh đẻ nó có cái quy định của bề trên hết rồi. Cho nên về thiền là con người nó tự nhiên nó giữ sức khỏe, điều hòa số nó mấy người là mấy người, chứ không có thể nào mà sanh nhiều được. Cho nên bên Tây Phương nó tưởng là đụng chạm là có con, thiếu gì người cứ vợ mười mấy năm cúng hết cả các chùa mà không đẻ được cậu. Ông thấy không? Nó có luật của bên kia mà không hiểu. nó phổ hóa ra để tránh thai nén đời này kia kia nọ, để bán thuốc về thương mại mà thôi. Còn về thiên đằng này nghĩa là phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, khi có con là phải phục vụ tối đa. Những cái luật vay nợ chúng ta phải làm tâm tình thương yêu đứa trẻ, chứ không có nên bị hoài. Bên vô vi không có cho chúng ta lại chấp nhận mới có cơ hội tiến hóa. Anh phải gánh vác, ông trời gánh vác cho anh gánh vác có mấy người, tại sao ông chịu gánh vác mà sao tiến được? Thì mình phải gánh vác để tiến hóa, không có chủ trương gì nào. Còn hai vợ chồng đồng tu thì tự nhiên họ giảm rồi, họ thấy cái này sức khỏe hơn, và tương lai tôi sẽ phục vụ được nhiều người đang sa mê trầm luân trong bể khổ, tôi thấy tôi có nhiệm vụ lớn hơn. Thì từ họ xây dựng tùy theo cái căn tu của mọi người. Còn câu nào?
Thầy có giảng là chỗ Hồ Văn An mà chỗ
Tử Đức
thầy có biết là như
có
thì bây giờ Hồ Văn An
ở tại Việt Nam, nhưng cũng có lai quản, cấp nhỏ.
Cảm ơn cô.
Em nay cũng may mắn cũng cô đấy.
Chuyện bất ngờ mà không ngờ gặp, tôi thật sự gặp.
Bao nhiêu chuyện ra mà thầy lại đến đây.
Cảm ơn bác.
Thưa thầy, bây giờ thì trên trong xã hội của mọi người bây giờ đúng ra thì có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là tu, một khuynh hướng là không tu. Thì nếu như bây giờ chẳng hạn như không ai tu hết, thì trong một thời gian vài chục ngàn năm thì con người tội lỗi càng ngày càng nặng, thì nói với Chúa Giêsu thì một ngày nào đó năm 2000 năm chẳng hạn thì Chúa sẽ phạt và sẽ diệt tất cả loài người này và động đất và đủ thứ để chúng ta được chết. Vậy khuynh hướng thứ nhì là chúng ta phải tu, mà cái cách tu đạt nhất là phải diệt dục. Cái dục tức là nó gồm có nhiều cái ham muốn về nhiều phương diện, ham danh lợi, ham tình dục, ham giàu có. Nhưng mà cái chính trong các cái loại diệt dục là diệt từ tình dục, là về tình dục. Bây giờ nói về những cái gia một cái level trong vấn đề gì, ta nhận cái trình độ, những con người bình thường, những người vợ chồng bình thường thì cái vấn đề tình dục hòa đồng bình thường, nhưng nếu chúng ta cần tiến bộ hơn thì chúng ta sẽ tu luyện để trở thành những người như thầy, thì những con người trong độc thân mà hoàn toàn chịu được. Bây giờ đến một cái mức độ nào đó, xã hội đều toàn những người như thầy, tức là đạt đến những trình độ cao rồi. Thì như vậy, cái xã hội tương lai mà chúng ta muốn đạt đến là những con người hoàn toàn diệt dục. Thì như vậy chúng ta cùng mọi người sẽ sống được 100 tuổi và chúng ta đều chết hết. Thì như vậy, đến cuối cùng, cùng hai cái khuynh hướng đối chọi nhau, nhưng mà đi đến một cái điểm cuối cùng là điều chết hết, một đàn thì bị Thiên Chúa giết chết hết, mà đàn chúng ta cùng chết hết. Để chúng ta đạt đến một cái con đường tu đạo cuối cùng. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ gì thì là cái tiến trình của loài người từ thú đến tinh người đến tới Phật. Thì theo như con thấy thì nhiều lúc con ngồi con tự nghĩ, cảm thấy thì như cái trình độ của người, con thấy như là con thú và con người, con thú nó hạnh phúc
nó nhẹ nhàng ha. Ở tầm mức con người, chúng ta còn phải cẩn thận bon chen suy nghĩ nhiều điều. Trong đầu óc chúng ta nhiều cái kinh khủng lắm. Từ những lúc ngồi nhìn những con chim, con thỏ, nó rất là nhớ nha, rất là tự nhiên. Cái đời sống nó sướng hơn. Thì như vậy, theo con nghĩ, thì cái đời sống của những con thú là cao đẳng hơn con người. Tại vì nó đạt đến một cái mức độ không còn cạnh tranh ham muốn, thèm muốn như là mức độ con người. Đấy, đó là hàng đoạn.
Anh nói cuối cùng con người là chết hết là anh dọn xác thôi. Dọn cái xác con người cũng như là cái khám. Cuối cùng phải chết hết. Đạo nào cũng phải chết là cái xác chết, hồn không chết. Cho nên anh thấy là trình độ của thú. À, bây giờ anh ngồi đây anh dọn thấy thú sướng quá. Tôi làm chó, sướng là làm người. Tôi phải đi lo làm ăn để tiền cho bà xã. Kia là bà xã có lo tắm chó không? Sướng quá. Nhưng mà không thấy cái khổ quá. Anh đã hạ thấp cái trình độ đó, nghe sự thơ đáng. Thâu đêm nó đau khổ. Cho nên muốn biết cái đó, thì đằng này có cái luân hồi duy nhất để anh khai thác cái đó ra. Rồi anh thấy thấy. À, cái thở thang của nó, cái duyên của nó. Chúng ta đây cũng có duyên. Có mấy cái xác này đâu. Xác này đâu phải của anh. Cái sự thật của anh không phải. Cho nên những người chết rồi, cái hồn thì dám về nói chuyện khác hết. Thì không phải cái này, chúng ta còn một cái thần thức khác nữa, ẩn tàng ở bên trong. Cho nên anh ngồi để xem con chim, anh thích con chim, xem con thú, thích con thú, xem cái cây, anh thích cái cây, xem cái bát tường, anh thích cái bát tường. Mà anh chưa có nghe được bát tường thỏa thể ra. Nếu anh thanh tịnh nữa là anh thấy sự siêu việt đóng góp thông minh của loài người tạo ra một cái tường để cho anh kê ấm. Nó thỏa thể nhiều nhất. Cho nên khi mình giờ mình thấy trình độ này, trình độ thì trình độ kia mình thích mà mình chưa có hòa đồng thì mình thấy tại sao trong này nó thích nhiều chuyện. Để xác nhận nó từ mọi trạng thái mà có. Cái của anh bây giờ là từ mọi trạng thái mới thành anh. Cho nên anh phải hòa tan với mọi trạng thái anh mình định. Anh thấy không? Còn anh chưa hòa tan với mọi trạng thái, anh thấy cái trạng thái này tôi cũng thích, trạng thái kia tôi cũng thích mà tạo cho anh đậm. Và anh thấy con người anh vô lý và không tin. Anh thấy không có vui. Anh thấy anh từ mọi trạng thái mà có, anh thấy cộng cỏ trước nhà anh gãy anh cũng không muốn nữa. Anh thương yêu tới vậy. Anh đã nảy ra một câu nói thiên sanh nhân hà, nhân lập nghĩa sanh thảo hà, thảo chủ căn. Ông trời, ông sanh cái cỏ nào có rễ để nước mà sống, thì người nào cũng có miệng vậy nè. Đều có thật như nhau. Anh thấy không? Thì cái thức hòa đồng chúng ta hòa tan với các giới, chúng ta định, chúng ta vui sống trong cuộc vui, vui để các càng có vũ trụ là một. Lúc đó mới không tôi thích làm thú, tôi thích làm người. Cô Thu nó ngồi để dồn anh, tôi cũng thích làm cái ông có râu, nó sướng quá. Nó cũng nói vậy như anh nghe. Không có cái gì khác hết. Cho nên, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, bây giờ anh thấy con Thu nó cũng giải quyết sanh lý của nó. Nó cũng câu xê nhau để mà sống. Con cá lớn bận ăn con cá nhỏ kia mà. Đâu có hạnh phúc gì đâu. Thì rốt cuộc nó cũng chết như anh nói đi, chết. Nhưng mà cái phần hồn tâm linh của nó là vô cùng. Cho nên con cá kiểu nào còn kiểu đó hoài ở thế gian này. Mấy trăm mấy ngàn năm nay cũng có con cá kiểu đó hoài. Cá thu còn hoài. Và người ta mắc mũi tai miệng thì mắc mũi tai miệng đầy khắp thế giới. Mắc mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau. Anh cũng mắc mũi tai miệng mà người ta không kêu lầm. Lù điểm của anh khác. 30% vàng, 70% bạc hay là 70% bạc và 30% vàng nó khác nhau. Nhìn như nó khác nhau hết rồi. Nó tiểu tiểu rất là chắc tự cả không vũ trụ. Vi diệu vô cùng. Tôi tạo ra. Thấy được cái đó là vui rồi. Dồn lại ta vui vô cùng. Quá hay. Mà ta chỉ thiếu thanh tịnh để khám phá những cái gì của cha ta ban cho ta.
Hưởng không hết. Khỏi cần lo bên ngoài.
Quanh. Và khi anh hòa tan được thì anh làm việc như không làm. Thấy cái khổ đó đương nhiên phải có, anh hòa trong khổ thì anh xây dựng niềm tin trong khổ, anh đâu còn khổ nữa. Có cái khổ tôi mới có tiếng, tôi đâu có sợ. Thì anh vui mà anh làm gì? Anh là người dẫn đầu tất cả mọi người chứ mà. Rồi anh nói những người tu, như tôi. Rồi cái xã hội tu hết rồi. Rốt cuộc rồi cũng chết. Không có ai tu hết rồi. Mà mọi người đã và đang tu. Anh làm là mọi người không tu sao? Đã và đang tu. Anh bước vào trong cái khuôn khổ của thể xác này, kích động và phản động. Anh ngu nghĩa tam đại sự nó buộc anh phải làm việc. Anh có lùi những cách mấy anh phải làm. Nhẫn hòa để anh phát triển tâm linh của anh. Tôi thực mọi sự kích động và phản động hàng ngày. Nó xoay trong tim anh. Trong đấy lòng anh biết. Cái khổ tâm anh biết mà khi mà anh thức rồi anh thấy không có gì khổ. Nhờ thế này tôi đi. Phải nhờ hoàn cảnh đưa chúng ta đây. Bây giờ huynh đệ chỉ mượn chúng ta ngồi trong căn phòng là được gặp nhau. Phải nhờ hoàn cảnh không? Để quan là cảm ơn cái hoàn cảnh. Rồi tôi sẽ tin hơn nữa. Nếu hoàn cảnh nào xảy ra tôi vẫn cảm ơn và tôi vẫn đi. Tôi mới thấy tôi là vô cùng vô. Gia đình của người là vô cùng. Cho nên cái hoàn hồn không bao giờ bị tiêu diệt. Đừng có nói chuyện chết. Tôi đã nói mọi người trong passport để khai cái ngày sinh nhưng không có khai ngày tử. Chết rồi, hết sức từ luân hồi, từ thể xác khác. Để tôi tiếp tục trong hành trình tiến hóa. Cho nên anh lấy gì xác nhận cái sự luân hồi. Tại sao kiếp này thiếu gì con gái không yêu mà bây giờ tôi yêu con này. Nhất định người ta nói con này xấu tánh nhưng mà tôi vẫn yêu. Tại sao? Cái chuyện phía trước tôi chưa hoàn tất, bây giờ tôi phải hoàn tất với cô đó. Một giai đoạn nào đó rồi tôi sẽ hoàn tất với cô khác, không biết được. Cho nên tự nhiên nó yêu, bắt buộc phải yêu. Không, ta nói cô xấu lắm mà, bạn bè nói. Nhất định là giá bao nhiêu tôi cũng kiếm cho được cô đó. Mà cô khác không chịu. Thì chứng minh từ chuyện của tiền kiếm đến là kiếm này. Và liên tục học hỏi để tiến hóa, không sai chạy một ly. Chứ đừng là ông trời ngu, nhiều người không thấy ông trời ẩn tàng trong tâm của các bạn. Tưởng ông trời ngu, càng chứ ông trời ngu thì càng thấy mình thật tội. Mà càng tìm hiểu giá trị cao siêu của ông trời, thì mình thấy giá trị của chúng ta có thể hòa tan với Ngài và học hỏi lần này. Thì mình đi trước, không có đi sau. Cho nên cái tu là người đã ăn năn lập lại quân bình của chính họ. Và tiếp tục trong hành trình chấp nhận để học và tiến. Chứ không phải tôi dẹp hết của nghĩa. Anh nói ngồi nhắm mắt không thèm ngó ai hết. Cái đó là tắt mắt rồi. Cơm đâu ăn? Sao? Có bây giờ phải trả ăn một trả mười người tu thì rất quát mạnh hơn. Chứ người tu mà nên ăn được biết của họ đâu có được. Một trả mười. Mấy bạn đạo thì cho tôi ăn với con tôi bắt tôi mất mấy tiếng đồng hồ tôi cũng phải nói tôi có cái cãi đâu. Ăn một cả mười không có nói một lời gì hết. Không chịu phải làm để tiến qua mà thôi. Sao? Tôi hạn chế ăn nhiều lúc nhiều lắm là 10 phút thôi chứ tôi không ra ăn tôi bận tôi mừng 15 phút đâu. Bữa ăn của tôi có nhiều đó thôi.
Dạ, yeah, thưa thầy, tôi có người bạn ở Cali, ở gần Cần Thơ là hay trồng tiền với hoa, là đệ tử của thầy. Và năm năm nay, cô bạn có gửi cho thầy sách thiền của thầy. Và giới thiệu thầy về rất nhiều. Hôm nay mới được đến thầy. Cô gửi cả thép, cả đồ để cho con học về thiền. Chính cô học từ năm năm nay mà chưa được đạt tới đó. Cô mong thầy dạy cho con cách ăn hàng công việc. Chứ hôm nữa con có bà chị, cái gia đình con từ Việt Nam đều thiền hết. Được có bà chị nữa này như siêu thần rồi. Chỉ có thể xuất hồn đi được. Mà đến nay con đã là bồi cho nó còn chưa có hơi thật được nhờ thầy chỉ dạy cho con.
Rồi đây sẽ có cơ hội đàm riêng và về cái kỹ thuật thì trong băng tôi đã giảng là chúng ta sẽ coi lại cách thiền của thầy. Thì bác thầy về một chuyện, xã hội này tôi nói chưa được rõ. là nên hai cái khuynh hướng đó, thì đến lúc một đằng đó thì cùng chết hết, thì tức là không còn ai hết nữa. Là như vậy là cái hồn lúc đó không còn cái xác nữa, tức là mình chỉ còn hồn ma, còn đang nữa, mình đạt đến một cái đường tu đạo mà tuyệt đối, tức là đạt đến mức của thầy, cái cao hơn thầy nữa, thì cũng cùng chết hết, thì chúng ta cũng chỉ còn hồn mà không còn, chúng ta không còn có một cái môi trường để mình trở thành một người. Thì như vậy trước sau thì cũng thành những cái hồn ma. Là cái còn cái thứ nhì á, là nói về loại súc vật thì cũng có hai loại súc vật, một cái loại súc vật cậu trẻ chém giết nhau và một cái loại súc vật sống hòa bình. Thì có muốn nói về những cái loại súc vật sống hòa bình thì cái đau khổ của con người thì nói chung là đói khát lạnh lẽo và nhiều thứ khác. Thì như thầy bảo là con thú nó khổ hơn con người là vì nó có áo để mặc. Nhưng mà theo con thấy thì con thú nó sống hơn sướng hơn con người. Chẳng hạn như con cừu thì nó đâu cần áo mặc, nó có bộ lông cừu, và chỉ như bộ lông cừu đắt giá đến nỗi chúng ta nhiều người cũng có tiền để mua bộ lông cừu để mặc trần. Như vậy con cừu sống hơn chúng ta thì nó có bộ lông cừu. Và có những con vật nó chỉ ăn cỏ thì nó không phải tranh đấu vất vả con chèo nhau, thì như chúng ta thì làm việc phải có hộp cơm hộp gạo chúng ta nấu ăn, còn có những con vật chỉ ra ăn cỏ mà sợ. Thì như vậy những cái loài vật mà có bộ lông ống như con cừu và có cỏ để ăn cừu thì không biết những cái lúc nào nó đau khổ, nó than thở, nó rên rỉ thì không biết. Chính chúng ta cũng chỉ than thở rên rỉ về sự đói khát lạnh lẽo. Thì như vậy những con vật đó nó có đầy đủ lông ống, có đầy đủ cỏ ăn thì nó đau khổ thế nào. Thì như vậy nó hướng về chúng ta.
Nói như anh đã nói rằng không hiểu nó đau khổ chỗ nào, chắc nó phải có sự đau khổ. Anh thấy chưa? Còn anh nói rằng tương lai không còn thể xác của con người nữa. Chỉ anh ơn Chúa rồi biết được sau này nó tiêu không còn ác nhà. Không có thể nói điều này. Không có thể nói những điều ta không biết. Nhưng mà cơ cấu địa cầu là luôn luôn xây dựng tâm linh tiến hóa, phải có tổ chứa được. Còn cái nào chúng ta không biết, chúng ta không thể nói là ô tương lai không còn gì hết. Không còn đâu. Đừng có sai lầm chỗ đó, còn mãi mãi. Bao nhiêu trăm năm về trước đã nói phá xét không còn gì hết. Tới bây giờ còn chúng ta đang nói gì lên? Có. Đã nói cả ngàn năm về trước rồi. Nhưng mà còn còn, chúng ta phải đánh thấy những cái gì chúng ta thấy, và chúng ta phải đi trong cái khoa học rõ ràng nguyên lý hai điểm của tâm linh và tự xác nhận đó. Là cho nên con thú ở đây con cừu nó có lòng ấm, nhưng mà nó phải hy sinh cái lòng ấm, nó khổ khi nó hy sinh cái lòng con người hưởng thụ, nó than khổ đó. Là tôi tội gì tôi đã thành một con thú mà cũng bóc lột cái lòng của tôi, tôi còn ăn thịt tôi thấy không? Khổ, anh không biết được.